This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được thân chào quý vị đến với trở về với chương trình Đất lề quê thói này. Và thưa quý vị, Đất lề quê thói ngày hôm nay cũng sẽ mời quý vị cùng đến tiếp với cái phần ẩm thực của Việt Nam. Ẩm thực của Việt Nam thì Hòa Tính trong 2-3 lần trước thì Hòa Tính có 2-3 kỳ trước Hòa Tính có gửi đến cho quý vị với những cái món ăn thông dụng của người Việt Nam có rất là nhiều, và công thức quý vị cơm, xôi, gạo, cháo, phở, hủ tiếu, rồi các món nộm. Rồi tiếp theo đây thì Hòa Tính sẽ được mời quý vị đến với lại các món thịt của người Việt Nam. Thì khi nói đến thịt đó, thì chúng ta có những cái món mà làm về kho hay hoặc là làm về rang, tức là chiên, thưa quý vị, nướng thì nọ đó. Thịt thì có cá kho, thì thưa quý vị, cái món kho là một cái sự sử dụng của một số những cái loại thịt cá thông dụng, ướp tẩm gia vị rồi rang quai hoặc là rán sơ, sau đó đổ nước xăm sắp và đun khoảng một tiếng cho nó cạn nước. Và đây là một cái món ăn dân dã trong các gia đình của người Việt Nam từ xưa cũng vậy và đến nay cũng vậy, thưa quý vị. Và thịt lợn hay còn gọi Việt Nam gọi là thịt heo kho, thường là thịt mỡ hoặc là nửa nạc nửa mỡ, kho với lại nước mắm rồi hạt tiêu rồi hành, và có thể kho thịt với lại dừa sắc nhỏ hoặc là phối trộn với lại trứng đậu kho chung, làm một cái món gọi là kho tàu, hay hoặc là cá thường kho với lại riềng với lại trắm. Và nếu là mà loại cá biển thì người ta hay cho một cái chút nước chè cho thịt cá nó rắn lại, còn nếu mà là cá nước ngọt hay hoặc là kho với lại nước hàn làm bằng đường thắng để mà lấy cái màu nâu sẫm sẫm, thưa quý vị. Ngoài ra thì các món rang không phải là cái phương thức rang như các loại hạt như là lạc rang hay hoặc là vườn rang, mà thường là thịt gà, tôm, cua vân vân được đảo với nước mắm muối tương đối mặn hay hoặc là khô, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến thịt kho hay hoặc là cá kho. Còn nói về giò, thưa quý vị, giò là một cái dạng thịt thịt heo hay hoặc là thịt bò, thịt lợn là thịt bò còn tươi nóng hổi, họ mới đem giã nhuyễn, họ trộn gia vị, họ bó tròn cũng như là sau đó họ mới đem họ luộc. Và tuy nhiên giò có rất là nhiều những cái dạng biến thể và nổi tiếng, có giò lụa hay hoặc là người ta gọi là chả lụa, làm từ thịt heo nạc hay hoặc là thịt lợn nạc, người ta nói thịt heo thịt lợn cũng vậy nha, thưa quý vị, người ta làm từ thịt lợn nạc và nước mắm. Còn giò bò thì người ta làm từ cái thịt bò, hạt tiêu. Thì là giò thủ, thì giò thủ làm từ thịt thủ, thưa quý vị, và mộc nhĩ, hạt tiêu. Cái món này thường xào xong rồi mới ép chặt lại. Giò hoa thì dùng thịt và trứng. Giò sống là một cái loại thịt lợn giã nhuyễn nhưng mà không đem hấp hay hoặc luộc, mà để nặng viên gia vào những cái món canh hay hoặc là món bún, thưa quý vị, tức là cho vào những cái món canh hoặc là món bún. Tiếp theo là chúng ta thấy ngoài thịt kho, cá kho, món giò, chúng tôi còn thấy cái món chả. Chả rất là quen thuộc. Chả dùng các loại thịt, có thể là thịt lợn, cá, tôm, cá, mực tươi, băm hay hoặc là giã nhuyễn, sau đó họ mới trộn gia vị, họ mới nướng chín bằng than hoặc là hấp chín. Chả có các loại đặc biệt như là chả quế, chả cốm. Chả cốm là cho cốm lẫn với là giò sống, sau đó họ mới hấp chín. Hay hoặc là chả mực, chả cá, cá quất nhuyễn, gia thêm rau thì là và ép dẹt nướng hoặc là hấp, thưa quý vị. Chả bò, ngoài ra chúng tôi còn có chả bò, chả trái quất. Cái viên chả nó thành viên nhỏ nhỏ như cái quả quất vậy đó, họ mới phết lòng đỏ trứng ra ngoài hấp chín, sau đó họ mới đem nướng. Một số những cái biến thể của cái món bò cuốn lá lốt cũng được gọi là các món chả, như là chả xương sông hay hoặc là chả lá lốt dùng với lại thịt lợn, thưa quý vị. Cái đó là Hà Tinh xin nói sơ lược qua về cái chả. Ngoài ra chúng tôi thấy trong những món ăn thông dụng của người Việt Nam, Từ xưa cho đến nay có một cái món gọi là món quay, thưa quý vị. Món quay ngoài tiêu biểu chúng tôi thấy có cái thịt heo quay. Thịt heo quay tức là thịt heo để nguyên con, nướng chín bằng than, hay hoặc là chặt miếng xăm lỗ chỗ trên bề mặt bì và rán ở trong chảo. Ở miền Bắc thì lợn sữa quay là một cái đồ sính lễ thường dùng trong những cái đám mạng hỏi. Ngoài cái thịt heo quay còn có một cái loại quay cũng rất là ngon, người ta gọi là thịt vịt quay. Vịt để nguyên con họ quay chín ở trong chảo mỡ sôi, nổi tiếng đó là món vịt quay cái dạng Quảng Đông, hay hoặc là vịt quay nhồi lá mát mật ở Lạng Sơn, thưa quý vị. Ngoài quay ra chúng tôi còn thấy những cái món ăn thông dụng Việt Nam có cái tiết canh, thưa quý vị. Tiết canh là một cái món tươi sống làm từ tiết lợn, tiết vịt, tiết ngan, đôi khi có cả tiết chó, tiết chim, tiết cua bể đã được hãm cho nó khỏi cái đông lại, kết hợp với sụn, kết hợp với lại thịt băm nhỏ để cho nó tụ lại cái sản phẩm đó, tức là tất cả những cái thứ đó trộn lại rồi cho nó đông lại, thưa quý vị. Ăn kèm với lại lạc rang, tách vỏ, hạt tiêu, ớt, rau thơm, và thậm chí nó còn có thể ăn với lại lòng lợn luộc. Có hai dạng biến thể của tiết, hoặc là hoàn toàn tươi sống, hoặc là có trần qua cái nước sôi một chút. Cái món tiết canh thường được các sau này thì thì người ta nói là được những cái cơ sở y tế khuyến cáo, bởi vì nó có thể truyền rất là nhiều những cái thứ bệnh và ký sinh trùng cũng như là dịch tả, dung sáng, bệnh dại, thưa quý vị. Đó là Hoàng Tính nói về những cái món ăn thông dụng từ ngày xưa cho đến ngày nay luôn, thưa quý vị. Đó là cái món tiết canh. Ngoài ra thì người Việt Nam của chúng ta cũng thường dùng phụ gia để mà làm chín. Các nguyên liệu có thể làm chín thịt động vật có thể gồm có thính nè, phèo nè, là một cái chất sữa trong ruột non của con lợn, con heo, cái nước cốt chanh nè, các món thường thấy đó là nem chua, thịt sai hoặc là giã nhuyễn trộn bì, tức là da heo thái sợi đó, thưa quý vị, và hạt tiêu đen hoặc là ớt các lát bọc ở ngoài bằng cái lá chuối, lá ổi hoặc là lá chùm ruột, để vài ngày sẽ lên men chua tự nhiên. Tré dùng thịt đầu hoặc là tai heo trộn chung với lại thính, củ riền, thái sợi và hạt mè gói ở trong lá chuối hoặc là lá ổi cũng để lên men chua tự nhiên. Thịt chua dùng thịt heo lửng, thái mỏng, trộn thính để trong lọ hoặc là trong ống tre, ống trúc. Các món này thường được ăn kèm với lại tỏi, thưa quý vị. Đó là những cái phụ gia để mà làm chín trong những cái món như Hoàng Tính vừa mới kể, đó là cái nem chua, thịt chua, phải không thưa quý vị? Ngoài ra thì mình còn thấy có các loại thịt đặc biệt nữa. Nói thịt đặc biệt chứ thật sự ra những cái món thịt này thì cũng quý vị cũng thường ăn, đó là thịt bò đi. Đầu tiên Hoàng Tính nói, từ Hoàng Tính kể cho quý vị nghe thịt bò. Thì thịt bò được làm rất là nhiều dạng thức, ở trong đó nổi tiếng có thịt bò lúc lắc. Thịt bò cắt thành từng miếng vuông nhỏ đem ướp rồi xào lên ăn với hành, rau sống và cà chua, ăn với cơm. Và đây cũng là một cái món ăn ảnh hưởng từ cái người Pháp. Hay hoặc là sau này chúng ta thấy có một cái món là bảy món, tức là thịt bò bảy món. Thịt bò sốt vang, thịt bò ướp gia vị hầm, thường rất là cay và nóng, ăn nóng với lại bánh mì. Những cái món thịt bò non, tức là thịt của con bê, thưa quý vị, bê đó là con bò non, bò con, rất là ngon, rất là mềm và ngọt thịt, và thường được hấp chín hoặc là xào tái. Xin được nói sơ qua như vậy về cái món thịt bò thôi. Còn nếu mà kể ra cái menu, chúng ta đi đến những cái nơi ăn uống, nhà hàng, hoặc là những cái gia đình mà thường xuyên nấu ăn, thì quý vị biết là thịt bò rất là nhiều cách để mà chúng ta làm ra những cái món ăn. Ngoài thịt bò, chúng tôi còn thấy có thịt gà, gà xe phai, gà xả, có thể dùng thịt heo, thịt bò hay hoặc là những loại thịt khác, trộn xả cũng được. Nhưng mà nói về gà, cũng có gà xả, gà xe phai, hoặc là gà tần, gà quay, gà rút xương, bỏ lò, vân vân. Nói về thịt vịt thì chúng tôi thấy có các món như là vịt nấu cam, vịt giấm ghém, vịt om sấu, vịt quay, vịt tiềm, vân vân. Nói về thịt dê thì có thể làm 5-7 món, nổi tiếng là các món thịt dê ở núi Ninh Bình, hay hoặc là ở cái khu của cái khu vực vui chơi của Ninh Bình chẳng hạn, hay hoặc là thịt chó chẳng hạn nữa. Thịt chó thì thường làm 5-7 hoặc là 8 món. Thịnh hành là 7 món, nổi tiếng đó là thịt chó ngoài Hà Nội, người ta gọi là thịt chó Nhật Tân, hay hoặc là thịt chó Vân Đình ở Hà Tây cũ, hay hoặc là thịt chó Việt Trì. Các món thông dụng gồm có chả chó, dồ chó, sáo chó, rửa mận, thịt chó hấp, chân chó hồng, vân vân. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có thịt rắn, thịt dúi, thịt thỏ, thịt cầy hương, thịt lươn, thịt rùa, thịt ba ba và vân vân. Và ít thông dụng lắm, thường thì để chế thành những cái món mà người ta là cái món đặc sản, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có những cái món muối, thưa quý vị. Muối tức là các món đồ khô họ trộn muối thường dùng là để ăn trường kỳ ở trong gia đình. Như là chúng tôi thấy có ruốc thịt, ruốc cá hay hoặc là rang thịt với lại nước mắm mặn, giả bông, tơi và khô ra họ để dành họ ăn. Hay hoặc là khô thì chúng ta thấy thường ta gọi là khô cá nhiều hơn, khô cá muối, khô mực muối. Cá thường dùng cá hố, cá nục, cá trích hay hoặc là mực ống, muối mặn và phơi khô. Khi ăn có thể kho kẹo với lại gia vị hoặc là nướng lên. Ngoài ra chúng tôi còn thấy còn có muối lạc, muối vừng, tức là muối mè hay hoặc là muối đậu phộng, muối xả rang lạc, vừng, đậu tương hoặc là xào xả riêng biệt hay hoặc là hỗn hợp các thành phần trên, rang muối thật khô, sau đó họ mới giã nhỏ mịn cùng với lại nhau, tạo thành một cái loại muối riêng biệt cho mỗi loại đậu phộng hoặc là vừng, mè hay hoặc là đậu tương này nọ. Các món muối lạc, muối vừng, ruốc, xả nói trên trước kia thường xuyên được sử dụng ở trong cái mâm cơm gia đình như một trong những cái món ăn riêng biệt. Thế nhưng tuy nhiên sau này, tức là hiện nay thì các món này hầu như chỉ còn được xem như là một cái thứ gia vị, một cái thứ phụ gia cho những cái món ăn khác thôi. Ruốc có thể ăn kèm với lại cháo, với lại xôi, với lại bánh mì. Muối lạc, muối vừng thì để chấm với là các loại rau luộc như là quả su su luộc, măng tươi luộc hay hoặc là ăn kèm với là cơm nấm chẳng hạn. Ngoài các món muối, trước đó những cái món ở trên nữa thì chúng tôi còn thấy có các món rau cũng như là món canh trong những món ăn thông dụng của người Việt Nam mà trong chương trình Đất Lạ Quê Thói Hoàng Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, khi mà nói về các món rau cũng như là món canh thì Hoàng Tính xin được phân tích ra những cái món rau, món canh rất là thịnh hành trong cái vấn đề gọi là ẩm thực của người Việt từ xưa cho đến nay. Nhiều loại rau, củ, quả được sử dụng để làm những cái món như là món luộc, món xào, ăn sống hay hoặc là các món canh như là rau muống, rau dền, rau rút, khoai sọ, khoai môn, quả đu đủ xanh. Ngoài ra các loại bông như là bông bí, bông mướp, bông súng, bông điên biển, bông thiên lý, so đủ hay hoặc là các loại lá cây như là lá đinh lăng, lá xoài, lá ổi non cũng có thể dùng ở trong các món ăn ở phía Nam Bộ thưa quý vị. Nói về riêng về rau thì chúng tôi thấy có các loại rau như là rau sống tức là những cái loại rau thơm các loại như là rau húng thơm, rau húng lủi, rau húng chó, tía tô, kinh giới, dọc hành, vân vân. Ngoài ra thì chúng tôi còn thấy xà lách, lá sung, lá đinh lăng, lá cách, rau cải non, rau má, rau tận ô, bông điên điển, cà chua, nhiều lắm, vân vân luôn. Ngoài ra thì chúng tôi thấy có cái gọi là nộm rau. Nộm rau thì có các loại rau củ quả họ mới trộn với lại, sau đó họ trộn hết tất cả những cái loại rau củ quả, họ trộn với lại giấm, đường, tỏi, ớt, cũng như là đậu phộng rang, giả dập ra, họ làm một cái món gọi là cái món nộm rau. Hay hoặc là xà lách rau, các loại rau củ quả trộn với lại dầu ăn và giấm, ví dụ như là xà lách Nga chẳng hạn. Tiếp theo chúng tôi còn thấy có rau trần, tức là giá đỗ trần hay hoặc là dọc hành trần, cải cúc trần, rau cần trần, vân vân. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có rau luộc nữa. Rau luộc thì tiêu biểu có rau muống luộc, rau dền luộc, củ cải luộc hay hoặc là cải bắp luộc. Rau xào thì chúng tôi thấy có rau muống xào, rau câu xào, rau su xào, vân vân, thường kết hợp xào với các loại thịt động vật, thịt heo, thịt bò, thịt gà chẳng hạn. Rau nướng rất là khá định hành ở miền Nam, các loại đậu bắp nướng hay hoặc là rau muống nướng, vân vân. Ngoài ra rau củ rán thì chúng tôi thấy có cà tím tẩm bột rán, nấm rơm tẩm bột rán, khoai tây chiên. Còn tiếp theo thì mình có cái rau nấu, thưa quý vị, rau nấu có thể dùng các loại rau, củ quả để mà nấu thành canh, thành súp hoặc là nấu chung với lẩu. Đó là tổng hợp những cái phần về rau mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị. Tiếp theo đó là cái dưa muối, thưa quý vị. Các món dưa muối rất là phổ biến trong ẩm thực Việt Nam với rất rất là nhiều cái dạng và tính chất thông dụng cũng như là đa dạng của các món dưa muối Việt Nam có thể tự hào là sánh ngang với cái món ở bên Đại Hàn, đó là cái món kim chi. Vâng, thưa quý vị, rau củ quả được muối chua theo hai cái phương thức, muối sỏi để ăn ngay hoặc là muối chua để mà sử dụng lâu dài. Có rất là nhiều những cái loại rau, rau cải, dọc mùng, cây bạc hà, bông điên điển, ngó sen, súp lơ, bắp cải, cà rốt, vân vân. Các loại củ có củ sen, củ cải trắng, củ su hào, hành củ, củ kiều. Các loại quả như là cà pháo, cà bát, cà tím, quả sung được sử dụng làm cái món dưa muối chua. Và ở miền Trung còn có cái món dưa nhúc nổi tiếng, muối từ cái từ muối và sơ mít xanh mà ra, thưa quý vị, đó là cái phần dưa muối. Còn tiếp theo, trong cái mâm cơm Việt Nam, chúng ta thấy là không thể nào mà thiếu cái món canh được cả. Ẩm thực Việt Nam sử dụng rất là nhiều những cái loại canh. Từ cái bữa ăn gia đình thông thường cho đến các bữa tiệc, canh luôn luôn là một trong số những cái món ăn cơ bản mà chúng ta không thể thiếu. Các loại canh cơ bản thường có như là, đầu tiên đó là cái nước luộc, thưa quý vị, nước luộc. Cái nước rau muống luộc, sau đó họ mới vắt chanh. Cái nước rau cải bắp luộc, họ cho thêm gừng. Hay hoặc là cái nước thịt luộc, họ sắc một chút hành thái nhỏ. Hay hoặc là nước luộc gà, vân vân. Ngoài ra thì các loại canh chua rất là thịnh hành trong cái ẩm thực của người Việt này. Có lẽ do đất nước ở cái xứ sở nóng, cho nên hợp với lại các món canh chua mát. Canh có vị chua do sấu, do lá me, do quả dọc nướng, quả me, tai chua, khế chua, bỏng rượu, giấm mẻ, thường nấu với lại nguyên liệu chính như là tôm, như là thịt, như là cá, như là xương, hến, trai. Mỗi loại nguyên liệu tạo ra một cái chất chua được dùng để mà phối hợp hoặc trộn với lại những cái món canh khác nhau, như là canh cá dùng bỏng rượu nấu chứ không có dùng khế chua, quả me nấu canh hến, tai chua hay hoặc là nước chanh thì cho vào cái nước luộc, rau muống, vân vân. Các loại canh với lại rau củ quả nấu suông gồm có canh rau dền, canh rau ngót, canh rau sắn, canh rau cải, canh su hào, vân vân. Các loại canh nấu với rau củ quả, nấu với một số những cái nguyên liệu khác như là rau ngót thì nấu với thịt nạc, sườn thì nấu với bí đỏ, canh bí đao thì với loại tôm nõn, mướp nấu với lạc giả dập, rau mùng tơi nấu với lại canh chua, canh bóng thập cẩm nấu với lại bóng bì, súp lơ, giò sống, tôm nõn, vân vân. Các loại canh mà riêu, có riêu vào thì chúng tôi thấy có canh hến, canh trai, canh trùng trục hay hoặc là canh riêu cua, vân vân. Các loại canh đặc thì thường thì dùng với lại xương, với lại thịt động vật, ninh lên, hầm lên với lại một loại củ quả như là khoai tây, khoai sọ, khoai môn, quả đu đủ xanh. Chúng ta thấy có tiêu biểu các món như là canh sườn nấu khoai sọ, đu đủ xanh, hầm xương ống lợn, chân giò lợn nấu với lại đậu xanh, xương lợn nấu măng, canh cà bung, nước cốt gà, vân vân. Hay hoặc là các loại dưa, chúng ta thấy có cá diêu hồng nấu dưa, thịt bò hầm dưa, vân vân. Canh ốc nấu chuối đậu, canh ếch nấu giả ba ba, canh cua, khoai sọ, rau rút, vân vân. Đó là về cái trên cái mâm mà mâm thức ăn của cái người Việt Nam của chúng ta khi mà dùng bữa là như vậy, thưa quý vị, có rất là nhiều. Tiếp theo đây, Hoàng Tính xin gửi đến cho quý vị các món bánh mứt kẹo của người Việt Nam, mời quý vị. Qua mỗi phần của những cái món ăn thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị chắc có lại một phần nào quý vị cũng nhớ rồi, những cái món ở trên cái thức ăn của người Việt Nam thông dụng và không, thưa quý vị. Tiếp theo thì đối với lại những cái món bánh, món mứt, món kẹo, mình thấy có cái bánh mặn nè. Bánh mặn thì chúng tôi thấy có cái bánh bao, cái loại bánh mà được làm chín bằng cái hơi nước, chúng ta có thể thêm vào hành, thêm nấm, thêm rau, thêm trứng, thêm miếng, thêm thịt vào trong nhân. Bánh bao chỉ, nghe cái tên bánh bao chỉ thì quý vị biết là người Việt Nam thường ăn, nhưng cái bánh bao chỉ này nó có nguồn gốc từ bên Trung Hoa, người ta gọi là bao gì, Việt Nam gọi là bánh bao chỉ, đã được thay đổi để mà thích hợp với lại khẩu vị của người Việt Nam. Thì cái ruột bánh bao thường gồm có thịt ướp băm nhỏ, tức là người ta gọi là xá xíu theo cái kiểu mà chế biến của cái người Trung Hoa, và những cái mảnh trứng luộc nhỏ. Sau đó có miếng nè, có lạp xưởng nè, một số vùng làm cái bánh bao nhân hải sản và có cả bánh bao chay, một cái đồ ăn thông dụng trong các đền chùa Phật giáo, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn có thấy bánh bèo. Giờ thưa quý vị, bánh bèo là một cái món ăn ở miền Trung gồm nhiều mẫu bánh được làm từ cái bột gạo để trong các đĩa tròn nhỏ, bên trên có mấy cái con tôm nhỏ và vài cái thứ khác ăn với lại nước chấm. Ngoài bánh bèo, chúng tôi thấy có bánh bột chiên hay hoặc là bánh nhúng là một cái món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa và có rất là nhiều những cái biến thể ở châu Á, và cái kiểu Việt Nam là ăn với lại tương đậm trong cái bột chiên. Bánh bột lọc là một cái loại bánh có xuất xứ từ Huế, làm từ bột sắn lọc, có nhân tôm, nhân thịt, ăn cùng với lại nước chấm. Ngoài ra có bánh chưng. Bánh chưng là một cái loại bánh làm bằng gạo nếp, gói bằng lá dong, lá chích hoặc là lá chuối. Cái nhân gồm có thịt mỡ heo, đậu xanh, hạt tiêu. Theo truyền thống thì thường được dùng trong cái dịp Tết Nguyên Đán, thưa quý vị. Và cái kiểu bánh chưng đặc trưng của miền Nam có thêm rất là nhiều những cái thành phần khác và được gọi là bánh tét. Thế nhưng tuy nhiên tên này thì nói chung là dùng để chỉ cái bánh chưng luôn, thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có bánh cuốn nữa nè. Bánh cuốn thì đó là bột gạo nước dàn đều ở cái thành lớp mỏng hấp chín lên. Nhờ cái hơi mà có thể thêm nhân thịt heo với lại hành. Và bánh cuốn có nhiều kiểu phụ thuộc vào cái nhân bánh và những cái thành phần ăn kèm bánh như là chả lụa, chả quế, trứng, tôm. Bánh cuốn không nhân nổi tiếng nhất của Việt Nam chúng tôi thấy có cái bánh cuốn gọi là bánh cuốn Thanh Trì. Ngoài bánh cuốn chúng tôi thấy có cái bánh đúc nữa nè. Thì bánh đúc gồm có hai cái loại, bánh đúc nóng và cái bánh đúc nguội. Bánh đúc nguội thường có cái dạng hình tròn lẫn lạc, có thể ăn kèm với lại bún riêu cua hay hoặc là chấm với lại mắm tôm, phát chanh. Ở miền Bắc thì thường chấm với lại tương. Bánh đúc nóng thì thường được múc vào bát đã có sẵn thịt băm, xào mộc nhĩ cũng như là hành. Ngoài bánh đúc, tiếp theo bánh đúc đó là bánh hỏi, thưa quý vị. Bánh hỏi là một kiểu bánh mì dẹt rất là mỏng, được cuộn rối, thường được rắc ở bên trên một ít hành tươi và một cái đĩa thịt để mà ăn phụ. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có cái bánh mì pate. Bánh mì pate là một cái loại bánh mì kẹp thịt đặc trưng của Việt Nam. Nó thường là cái bánh mì kiểu Pháp có kèm pate, nhiều kiểu thịt nguội. Thịt nguội Việt Nam rất là đa dạng lắm, thưa quý vị. Hoặc là họ kèm thêm xúc xích, dăm bông, cà rốt hay hoặc là một loại quả để mà làm dưa góp, mấy lát dưa chuột, thường được cho thêm một cái ít rau, mùi hay hoặc là tương ớt, hạt tiêu tùy theo cái sở thích. Và món ăn này có ở khắp mọi nơi trên cái đất nước Việt Nam và được cái giới bình dân ưa thích ăn thay thế cho một cái bữa ăn ở trong ngày, nhưng mà thông thường nhất là buổi sáng và buổi trưa. Với những cái loại bánh mì thông dụng nhất thì Hoàng Tính chắc có lẽ cũng sẽ gửi đến cho quý vị xong cái phần bánh mì luôn. Chúng tôi thấy có cái bánh mì xá xíu, không phải, thưa quý vị, bánh mì xíu mại. Thưa quý vị, bánh mì với xíu mại là những cái viên thịt to họ đã ướp gia vị, hoặc là bánh mì xá xíu chẳng hạn nữa. Tiếp theo đó là chúng tôi thấy có bánh mì trứng, gồm có trứng rán cuộn ở bên trong. Ngoài ra cái kiểu thường gặp hơn hay hoặc là dùng để ăn sáng ở Việt Nam đó là trứng ốp lết với lại hành phi, pate rán có thêm một ít tương ớt, hay hoặc là ăn kèm với lại bánh mì nhỏ. Bánh mì bít tết ốp la chẳng hạn, họ đập mấy quả trứng gà lên trên chảo mỡ đang sôi cùng với lại mấy miếng bít tết thịt bò, rắc một cái ít khoai tây chiên và ăn kèm với lại bánh mì. Ngoài ra còn có một cái bánh mì nữa gọi là bánh mì sốt vang. Bánh mì ăn với thịt bò sốt vang, gia vị ăn kèm là một chút rau mùi và hạt tiêu. Đó là sơ khởi những cái món bánh mì mà Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lại Quê Thói ngày hôm nay, trong cái phần những cái món ăn thông dụng của người Việt, một phần nào cũng giải thích hay hoặc cũng đưa đến cho quý vị nhớ lại những cái món ăn ngon của cái người Việt Nam của chúng ta. Và Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong lần sau để gửi đến cho quý vị tiếp cho xong cái phần ẩm thực của Việt Nam. Còn rất là nhiều những cái điều chia sẻ trong cái Đất Lại Quê Thói, Hòa Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong những lần sau nữa. Thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Đất Lại Quê Thói này, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân. Gặp lại quý vị trong lần sau. Cảm ơn.